Chương 13. Phỏng vấn người thợ lặn hạng nhẹ. Suốt cả đêm, bố mẹ Zinya Bogorat chạy long tóc gáy. Họ gọi điện đến tất cả những người quen biết của mình, đi taxi tới khắp các đồn công an, các bệnh viện, đến ban điều tra hình sự và thậm chí đến cả các nhà xác trong thành phố. Nhưng tất cả đều không có kết quả. Zinya cứ như đã biến mất tăm. Sáng hôm sau, thầy hiệu trưởng đã gọi đến phòng mình và đích thân hỏi han tất cả các bạn học cùng lớp với Zinya, trong đó có cả Volka. Volka đã thật thà kể lại cuộc gặp gỡ tối hôm qua với Zinya ở rạp chiếu bóng, dĩ nhiên là lờ tịt chuyện bộ râu. Cậu bé ngồi cùng bàn với Zinya nhớ rằng lúc gần 8 giờ tối, nó còn thấy Zinya ở phố Pushkin. Zinya có vẻ rất phấn chí và vội vã đến rạp chiếu bóng. Mấy học sinh nữa cũng cung cấp những lời khai như vậy, nhưng chẳng một lời khai nào có thể đem lại manh mối cho những cuộc tìm kiếm kế tiếp. Lúc bọn trẻ đã bắt đầu tản về nhà, thì một đứa bỗng nhớ ra rằng Zinya đã định ra sông tắm sau khi tan học. Nửa giờ sau, tất cả các lực lượng hiện có của OSVOD, chú thích, tên viết tắt của Hội góp phần phát triển ngành vận tải đường thủy và bảo vệ tính mạng của nhân dân trên các đường thủy của Liên Xô 1931-1956. Hết chú thích. Đã được tung ra để mò xác Zinya Bogorat. Các nhân viên của những trạm cấp cứu đã dùng câu liêm mò toàn bộ khúc sông trong phạm vi thành phố, nhưng vẫn chẳng tìm được gì. Những người thợ lặn đã tận tâm sục sạo toàn bộ lòng sông mà tìm rất lâu ở các chỗ nước xoáy và cũng chẳng phát hiện được gì cả. Tấm màn đỏ như lửa của hoàng hôn đã buông xuống bên kia sông, làn gió nhẹ đã mang những tiếng còi trầm từ công viên văn hóa và nghỉ ngơi, dấu hiệu cho biết rằng tại rạp hát mùa hè đã bắt đầu hồi hai của buổi biểu diễn tối. Nhưng trên sông, hình bóng những chiếc thuyền của OSVOD vẫn còn hiện lên đen sì. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Trong buổi tối mát mẻ và đầy yên tĩnh ấy, Volka không thể ngồi ở nhà được. Những ý nghĩ đáng sợ nhất về số phận của Zinya đã chẳng cho nó được yên. Nó quyết định đi đến trường. Có thể ở đấy đã biết được một tin tức gì đó cũng nên. Lúc Volka trên đường tới trường, ông Kotabit như từ dưới đất hiện lên và lặng lẽ đi bên cạnh Volka. Ông già thấy Volka đang lo buồn về một chuyện gì đó, nhưng vì tế nhị, ông quyết định không hỏi han lôi thôi cậu bé. Cả hai cứ lặng lẽ đi như thế, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Và chẳng mấy chốc, họ đã đi dọc con đường rộng rãi lát đá hoa cương chạy bên bờ sông Moscow. Những con quái vật có cái đầu kỳ lạ đang đứng trên các con thuyền ọp ẹp kia ở đâu đến thế? Ông già hỏi, tay chỉ về phía các chiếc thuyền của OSVOD. Đó là những người thợ lặn hạng nhẹ, Volka buồn bã đáp. Hỡi người thợ lặn hạng nhẹ đáng kính, cầu chúc cho bạn được bình an. Ông Kotabit ngoài vệ nói với một người thợ lặn vừa từ chiếc thuyền bước lên bờ. Bạn tìm gì ở đấy, giữa đáy con sông tuyệt đẹp này? Một cậu bé bị chết đuối, người thợ lặn đáp và bước nhanh lên bậc tam cấp vào căn nhà của trạm cấp cứu. Ta không cần hỏi gì nữa, hỡi người thợ lặn hạng nhẹ rất đáng kính, ông Kotabit nói với theo anh thợ lặn. Sau đó, ông quay về phía Volka, cúi rạp người trước cậu bé và nói, ta hôn đất ở dưới chân cậu, hỡi cậu học sinh đáng kính nhất trong tất cả các học sinh trường trung học số 124. Gì thế ông? Volka giật mình khi bị lôi ra khỏi những ý nghĩ buồn bã của mình. Nếu ta hiểu đúng người thợ lặn hạng nhẹ ấy, thì anh ta đang mò tìm một thằng bé có vinh dự lớn là bạn của cậu. Volka lặng lẽ gật đầu và thở dài sườn sượt. Thằng bé ấy, mặt tròn xoe, thân hình chắc nịch, mũi hếch và tóc cắt, theo kiểu chẳng lấy gì làm hợp với một đứa bé. Vâng, đó là Zinya, cậu ấy có kiểu tóc bắt chước người Ba Lan. Zinya là một tay rất thích ăn diện, Volka nói và lại thở dài buồn bã. Chúng ta đã thấy nó ở rạp chiếu bóng phải không? Nó đã gào lên với cậu một câu gì đó và cậu lo buồn về việc nó sẽ kể lể với mọi người rằng cậu mọc sâu. Vâng, đúng thế. Sao ông lại biết được những điều cháu nghĩ? Tại vì cậu đã lẩm bẩm điều đó lúc cậu cố che không cho nó thấy bộ mặt đáng kính và hết sức xinh đẹp của mình. Ông già nói tiếp, cậu đừng có lo về chuyện đó nữa. Không đâu, Volka phẫn nộ. Cháu hoàn toàn không lo buồn về chuyện sâu xia đó. Ngược lại, cháu rất buồn vì Zinya đã bị chết đuối. Ông Kotobit cười gằn, đắc thắng. Thằng bé ấy không hề chết đuối. Sao? Rồi nhà không hề chết đuối ư? Tại sao ông lại biết là cậu ấy không hề chết đuối? Ta mà lại không biết thì còn ai biết nữa? Lúc bấy giờ ông Quotabit hí khừng nói, ta đã dình thằng bé ấy lúc nó ngồi ở hàng ghế đầu trong căn phòng tối om của rạp chiếu bóng, và ta đã hết sức phẫn nộ mà nhủ thầm, không, hỡi cái thằng quát con kia, mi sẽ chẳng nói được một điều bất lợi cho người bạn rất thông minh của mi là Volka, con trai của Alyosha. Bởi vì mi sẽ không còn có thể gặp những người tin mi và thích thú với điều mi sẽ nói. Ta đã chủ thập như vậy và đã quăng thằng bé ấy đến phương đông xa lắc xa lơ, đúng vào cái nơi mà rìa đĩa đất tiếp giáp với vòm trời, và ta nghĩ rằng nó đã bị bán làm nô lệ ở nơi ấy. Hãy cứ mặc nó ở đấy để nó kể lể cho những ai muốn nghe nó nói về bộ sâu của cậu. Chương 14. Chuyến bay được dự định. Bán làm nô lệ ư? Sao lại thế? Volka bàng hoàng hỏi lại. Ông già hiểu rằng lại xảy ra một chuyện lôi thôi gì đó, và mặt ông liền nhăn như cái bị. Rất đơn giản, bình thường thôi, người ta bán làm nô lệ như mọi khi ấy. Ông ta lầu bầu, mắt nhìn đi chỗ khác, phải làm như thế để thằng nhóc ấy không còn múa lưỡi một cách vô bổ nữa, hỡi cậu ngố đáng yêu nhất đời. Ông già rất hài lòng vì ông chêm vào đúng lúc cái tiếng ngố mà hôm trước ông đã nghe Volka nói. Nhưng vị cứu tinh trẻ tuổi của ông bàng hoàng vì cái tin khủng khiếp về Zenya đến nỗi có cuộc buồn phản ứng trước việc ông già bỗng dưng lại gọi nó là ngố. Khủng khiếp biết chừng nào, Volka ôm lấy đầu. Ông có ta biết, ông có hiểu ông đã làm gì không? Hassan Abdurrahman, con trai của Khotab, bao giờ cũng hiểu những việc mình làm. Trời ơi, thế mà bảo là hiểu. Những người tốt này thì chẳng hiểu sao ông lại định biến họ thành chim sẻ. Những người tốt khác thì ông lại bán làm nô lệ, phải đưa Zenka về đây ngay lập tức. Chú thích một tên gọi thân mật khác của Zenya. Không được, ông Khotabit lắc đầu, đừng đòi ta làm cái việc không thể làm được. Thế còn việc bán con nhà người ta làm nô lệ thì ông có thể làm được hả? Xin nói lời nói danh sự của một đội viên thiếu niên tiền phong là ngay cả ông cũng không hình dung nổi cháu sẽ làm gì nếu ông không đưa Zenya về lại ngay lập tức. Thành thực mà nói, chính Volka cũng hình dung được nó có thể làm gì để cứu Zenya ra khỏi nanh vuốt của bọn buôn nô lệ không ai biết tới. Nhưng rồi nó sẽ nghĩ ra một cách gì đó, nó sẽ đến một bộ nào đó, nhưng đến bộ nào đây, và sẽ nói những gì ở bộ ấy. Các bạn đọc cuốn truyện này đã khá quen với Volka và biết rằng nó chẳng phải là một cậu bé hay khóc, nhưng lúc bấy giờ ngay cả Volka cũng cảm thấy mùi lòng. Vâng, cậu Volka dũng cảm, không hề biết sợ là gì, đã ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, bắt gặp đầu tiên và òa khóc vì cơn giận dữ, bất lực. Ông già hoảng sợ. Tiếng khóc làm khổ cậu có nghĩa gì vậy? Hãy trả lời ngay, đừng xé tim ta thành nhiều mảnh nữa với vị cứu tinh trẻ tuổi của ta. Nhưng Volka vừa nhìn ông già bằng cặp mắt căm ghét, vừa dùng cả hai tay đẩy mạnh ra xa mình. Ông Kotabit đang cúi xuống với vẻ thông cảm. Ông già chăm chú nhìn Volka, cắn môi rồi trầm ngâm nói. Chúng ta cũng tự lấy làm ngạc nhiên, ta làm bất cứ việc gì cậu đều không thích, ta cố hết sức làm vừa lòng cậu, nhưng mọi cố gắng của ta đều uổng công. Những chúa tể hùng mạnh nhất ở phương Đông và phương Tây đã nhiều lần phải nhờ cậy các phép thần thông của ta, và sau đó chẳng một người nào không chịu ơn ta, không ca tụng ta bằng lời nói và bằng ý nghĩ của mình. Còn bây giờ ta cố hiểu xong, không thể nào hiểu nổi tại sao lại như vậy. Phải chăng vì tuổi già? Ôi, ta đã già mất rồi. Ông nói gì thế? Ông có ta biết? Cháu ông vẫn còn trẻ lắm, Volka nói qua lạt nước mắt. Quả thực cháu ông có ta biết vẫn còn quá trẻ so với cái tuổi gần 4000 của mình. Nhìn ông, không ai đoán quá 70-75 tuổi. Bất cứ bạn đọc nào của chúng ta mà ở tuổi ông thì trông sẽ già hơn rất nhiều. Chà, cậu nói ta trông còn trẻ lắm ư? Ông Khotabit nhếch mép cười tự mãn và nói thêm. Không, ta không đủ sức đưa cậu bạn Zenya của cậu trở về ngay lập tức được đâu. Mặt Volka xa sầm vì đau buồn. Nhưng ông già nói tiếp với giọng nói đầy ý nghĩa. Nếu sự vắng mặt của Zenya làm cậu buồn đến như vậy, thì chúng ta có thể bay đi đón cậu ta về. Bay đi? Bay xa như vậy? Bay trên cái gì? Bay trên cái gì nghĩa là thế nào? Chúng ta không bay trên lưng những con chim rồi. Ông Kotabit trả lời châm chọc, dĩ nhiên bay trên thảm bay, hỡi cậu ngố vĩ đại nhất trên đời. Lần này, Volka đã có thể nhận thấy ông già gọi nó bằng một tiếng chẳng hay ho gì. Nó liền nổi cáu. Ông gọi ai là ngố thế hả? Dĩ nhiên là ta gọi cậu. Hỡi cậu Volka, con trai của Alyosha. Bởi vì cậu thông minh quá đỗi so với lứa tuổi của mình. Ông Kotabit nói, rất lấy làm hài lòng vì lần thứ hai, ông đã chiêm rất đạt cái tiếng mà ông mới được biết đó vào cuộc nói chuyện. Volka đã chực giận, nhưng nó kịp thời nhớ lại rằng trong trường hợp này, nó chỉ giận chính mình mà thôi. Nó đỏ mặt và cố không nhìn thẳng vào đôi mắt thật thà của ông già. Nó yêu cầu ông đừng bao giờ gọi nó là ngố nữa, bởi vì nó không xứng đáng với cái danh hiệu đó. Ta khá khen cho tính khiêm tốn của cậu, hỡi cậu Volka vua giá, con trai của Alyosha. Ông Kotabit nói với tình cảm hết sức kính trọng. Bao giờ chúng ta có thể bay được hả ông? Volka hỏi. Vẫn chưa thể đủ sức xua tan đi cái cảm giác lúng túng của mình. Ông già đáp, ngay bây giờ cũng được. Vậy thì ông cháu ta bay ngay đi thôi, Volka nói. Nhưng nó lập tức bối rối. Cháu chỉ băn khoăn không biết nên ăn nói ra sao với bố mẹ cháu đây. Bố mẹ cháu sẽ lo lắng nếu cháu bay đi mà chẳng nói năng gì với bố mẹ cháu cả. Còn nếu cháu nói trước thì bố mẹ cháu sẽ chẳng cho phép đâu. Cậu chẳng cần phải lo lắng chuyện đó. Ông già đáp, ta sẽ làm cho bố mẹ cậu không hề nhớ tới cậu một lần nào trong suốt cả thời gian chúng ta vắng mặt. Ồ, ông nói như thế có nghĩa là ông chẳng hiểu bố mẹ cháu. Còn cậu thì chẳng hiểu Ghassan Abdurrahman, con trai của Khotat. Chương 15. Trong chuyến bay. Ở một góc tấm thảm bay, lớp tuyết đã bị bọt, có lẽ do nhạy cắn. Phần còn lại của tấm thảm vẫn tốt, còn các tua viền trang điểm cho nó thì hoàn toàn như mới. Volka còn gỡ là mình đã trông thấy ở đâu đó một tấm thảm hệt như thế, nhưng không thể nào nhớ rõ ở đâu. Hoặc ở nhà sĩ nha, hoặc là ở phòng giáo viên trong trường. Cuộc xuất phát đã được tiến hành tại vườn hoa vào lúc hoàn toàn không có một bóng người. Ông Kotabit nắm lấy tay Volka và đặt nó ngồi cạnh mình ở chính giữa tấm thảm. Sau đó, ông rút ba sợi râu, thổi vào các sợi râu ấy, chọn chừng mắt với vẻ chăm chú và lẩm bẩm một câu gì đó. Tấm thảm bắt đầu rung rung, tất cả bốn góc cùng với các tua lần lượt nâng lên, sau đó rìa tấm thảm uốn cong và cũng tự nâng lên. Nhưng phần giữa tấm thảm vẫn nằm yên trên có dưới sức nặng của hai hành khách. Rung rung được một chút, tấm thảm lại nằm bẹp xuống bất động. Ông già bấn lên, ngượng nghịu. Hãy tha lỗi cho ta, hỡi cậu Volka đáng yêu, đã xảy ra một sự trục trặc, ta sẽ sửa chữa ngay bây giờ. Ông có tâm biết suy nghĩ một lát, dùng các ngón tay làm những phép tính phức tạp nào đó. Có lẽ lần này ông đã đi đến một cách giải quyết đúng đắn, bởi vì trong mặt ông rạng rỡ hẳn lên. Ông rút thêm 6 sợi râu nữa, ngắt đôi một sợi ra và quẳng nửa sợi đi như đó là cái nửa thừa. Rồi cũng như lần đầu, ông thổi vào những sợi còn lại, trợn trực mắt và niệm thần chú. Bây giờ tấm thảm thẳng ra, trở nên bằng phẳng và cứng như chỗ đầu cầu thang. Rồi lao vút lên cao, mang theo ông Kotabit tươi cười và cô cậu Volka đầu óc quay cuồng, không hẳn vì quá trí, không hẳn vì độ cao, cũng không hẳn vì cả hai cái gộp lại. Tấm thảm lên cao hơn những ngọn cây cao nhất, cao hơn những tòa nhà cao tầng, cao hơn những ống khói nhà máy cao nhất và bay trên thành phố rực rỡ ánh đèn. Từ bên dưới vọng lên đủ thứ tiếng đã bị khoảng cách làm cho nhỏ bớt. Tiếng người nói, tiếng còi xe hơi, tiếng hát của những người chèo thuyền trên sông, những tiếng xa xa của một dàn nhạc kèn. Bóng tối đã bao trùm thành phố, nhưng ở đây, tít trên cao, vẫn còn thấy mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống bên kia chân trời. Tuyệt thật, Volka chậm ngâm nói. Tuyệt thật, bây giờ chúng ta đang ở độ cao bao nhiêu hả ông? 600, 700 locust. Ông Kotabit đáp, vẫn tiếp tục tính toán bằng các ngón tay. Chú thích, đơn vị đo lường cổ, mỗi locust bằng khoảng 0,5 mét. Hết chú thích. Trong lúc đó, tấm thảm đã bay đúng hướng, đồng thời tiếp tục bay lên cao. Ông Kotabit ngồi xếp trên vòng tròn với vẻ oai nghiêm và dùng tay giữ mũ. Volka thận trọng cong lưng và cố ngồi xếp trên vòng tròn như ông Kotabit, nhưng nó không hề cảm thấy thích thú với cách ngồi ấy. Lúc bấy giờ, sau khi nhò mắt lại để chống đỡ cái cảm giác chóng mặt khó chịu, Volka bèn ngồi thõng chân ra ngoài tấm thảm. Ngồi như thế thuận tiện hơn, nhưng gió thổi vào chân rất sứ, hai chân bị gió thổi tạt, lúc nào cũng tạo thành góc nhọn đối với thân mình. Thấy rõ ràng cách ngồi này cũng chẳng thoải mái, Volka bèn ngồi rũ chân theo chiều sọc của tấm thảm. Chẳng mấy chốc, Volka đã thấy rét run. Cô cậu buồn bã nghĩ đến bộ đồng phục của mình, mặc nó bây giờ rất chi là đúng lúc. Nhưng bộ đồng phục đang ở rất xa bên dưới, trong chiếc tủ đứng ở nhà, cách đây hàng trăm km. Vì không có cách nào tốt hơn, Volka đành phải làm ấm người theo cách các ông đánh xe ngựa vẫn thường làm xưa kia, trước khi Volka ra đời rất lâu. Bố Volka, người vẫn còn nhớ rõ các ông đánh xe ngựa trên đường phố Moscow ngày trước, đã bày cho Volka cách đó cho một lần đi trượt băng. Volka bắt đầu vung tay đập mạnh vào hai bả vai và hai bên sườn, nhưng ngay lúc đó, không kịp kêu lên một tiếng, nó đã trượt khỏi tấm thảm, rơi xuống khoảng không sâu thẳm. Tất nhiên, nếu hai tay Volka không chộp được chỗ tua viền quanh tấm thảm bay, thì ắt hẳn phải kết thúc cuốn chuyện này của chúng ta ở cái tai nạn trên không khác thường ấy. Còn ông Kotabit lúc đầu thậm chí không nhận thấy chuyện gì đã xảy đến cho cậu bạn trẻ của mình. Ông già ngồi quay lưng về phía Volka, xếp chân vòng tròn theo thói quen của người phương Đông và mải mê hồi tưởng. Ông cố nhớ lại cách giải phù phép của chính mình. Ông Kotabit, Volka ra sức gào lạc cả giọng, nó cảm thấy không thể bám lâu vào tấm thảm bay được. Cháu chết mất, ông có ta biết. Ôi, khổ thay cho ta, ông già bấn lên khi thấy Volka đang bay trên khoảng không sâu thẳm, nhục nhã thay cho những sợi tóc bạc của ta. Vừa than thở và tự nguyền rủa đủ điều về tính bất cẩn của mình, ông có ta biết vừa lôi cu cậu Volka đã đờ người ra vì kiếp đảm lên tấm thảm, đặt nó ngồi cạnh mình, ôm chặt lấy nó và quyết định dứt khoát rằng sẽ không buông nó ra khỏi vòng tay khi cả hai chưa hạ xuống đất. Bây giờ mà có được thứ quần áo gì ấm ấm thì tốt quá, Volka nói với giọng ước ao, người run lên cầm cập. Xin có ngay, hỡi cậu Volka may mắn con trai của Alyosha, ông Kotabit đáp và phủ lên người Volka chiếc áo khoác không biết từ đâu hiện ra. Trời tối hẳn. Bây giờ ở trên tấm thảm bay rất bất tiện, cho nên Volka đã xin ông Kotabit bay cao lên chừng 500 lô cất nữa. Chú thích, tức khoảng 250 mét. Hết chú thích. Bây giờ, chúng ta lại thấy mặt trời. Ông Kotabit hết sức nghi ngờ, không biết có thể thấy được mặt trời vào trước sáng mai không, nhưng ông không muốn cãi với Volka. Các bạn có thể hình dung được ông đã ngạc nhiên ra sao và uy tín của Volka trước mắt ông đã tăng lên bích trực trào khi bay cao lên rồi. Hai ông cháu quả là lại trông thấy mặt trời như không có gì xảy ra cả, mặt trời lại vừa mới chạm cái mép đỏ rực của mình vào đường chân trời màu đen xa lắc. Hỡi cậu Volka, nếu ta không chiều theo tính khiêm tốn của cậu mà chót hứa với cậu thì không có gì có thể ngăn cản ta gọi cậu là một người ngố vĩ đại nhất đời. Ông già nói với giọng khâm phục, nhưng khi thấy mặt Volka lộ vẻ khó chịu, ông liền nói nhanh. Nhưng nếu cậu không vừa ý, ta chỉ dám bày tỏ sự ngạc nhiên trước cái đầu óc chín chắn của cậu mà thôi. Nếu ta đã hứa không gọi cậu là ngố nữa, thì ta sẽ không gọi đâu. Và ông cũng đừng gọi một người nào khác bằng cái tiếng đó. Được rồi, khởi cậu Volka, ông Kotabit ngoan ngoãn đồng ý. Ông thề chứ, ta xin thề. Lướt qua ở tiếp bên dưới Volka và ông Kotabit là những khu rừng và những cánh đồng, những con sông và những cái hồ, những lạc mạc và những thành phố lấp lánh ánh điện. Một biển mây trắng xóa với những đường viền tròn dày đặc xuất hiện, sẫm lại rồi biến mất trong bóng tối ở phía dưới hai người. Còn tấm thảm thì vẫn bay và bay mỗi lúc một xa về phía đông nam, mỗi lúc một gần cái xứ sở chưa từng được biết đến, nơi có lẽ chú bé nô lệ Zhenya Bogorat đang phải chịu đau khổ trong tay bọn buôn nô lệ độc ác và tàn bạo. Cậu Zhenka tội nghiệp, chắc là bây giờ đã bị đầy đọa trong cảnh làm lụng kiệt sức, Volka nói với vẻ cay đắng sau một hồi lâu im lặng. Đáp lại ông Kotabit chỉ ậm ừ một cách biết lỗi. Một thân một mình, ở nơi đất khách quê người, Volka buồn bã nói tiếp. Chẳng có bạn bè và những người thân thích, cậu bạn tội nghiệp chắc là đang rên rỉ. Ông Kotabit lại lặng im. Nếu như các nhà phi hành của chúng ta có thể nghe được những gì đang diễn ra ở phương đông cách họ hàng nghìn km, đúng lúc ấy Xenia quả là đang rên rỉ. Ôi, tôi không thể, Xenia rên rỉ, ối đủ rồi. Để kể rõ Xenia đã thốt lên những tiếng đáng thông cảm ấy trong hoàn cảnh nào, chúng ta phải tạm thời chia tay các nhà du hành của chúng ta và kể lại những gì đã xảy ra trong hai ngày đêm ấy với Evgeny Bukurat, tổ trưởng tổ 3, lớp 6B, từ hôm qua đã là lớp 7B, trường trung học số 124 ở Moscow. Chú thích họ và tên đầy đủ của Zhenya. Hết chú thích. Chương 16. Về những gì đã xảy ra với Zhenya Bukurat ở phương đông xa xôi. Trong phòng xem của rạp chiếu bóng sao thủ, Zhenya ngồi ở hàng ghế đầu vừa mới ngoảnh lại để cố nhìn kỹ cậu bé có xô trong lúc buổi chiếu vẫn chưa bắt đầu. Nó bỗng thấy mắt tối sầm, bên tai vang lên tiếng xiết váng óc, và thay vì sạt nhà lót vải linoleum, nó cảm thấy dưới chân mình là lớp đất mềm phủ đầy cỏ cao. Lúc mắt Zhenya đã hơi quen với bóng tối, nó vô cùng sừng sốt khi phát hiện ra rằng nó không ở trong rạp chiếu bóng mà lại ở trong một khu rừng rậm rạp khác thường nào đó. Khu rừng ngào ngạt hương thơm của những thứ hoa chưa từng biết, từ những cây to hết sức mà Zhenya cũng chưa hề biết. Buông thõng xuống các dây leo, đúng, đó chính là thứ dây leo chứ không phải là thứ gì khác. Ở đây rất nóng và ngột ngạt, còn nóng hơn cả cái phòng xem vừa biến mất. Chìa tay về phía trước, Zhenya thận trọng bước mấy bước và suýt nữa giẫm phải một con rắn. Con rắn phun phì phì như cây bơm hỏng. Đôi mắt xanh nhỏ xíu long lên rồi biến mất trong bụi rậm. Trời ơi, mình rơi vào đâu thế này? Zhenya lẩm bẩm, không dám bước đi nữa. Đúng là một khu rừng rậm nào đó. Cứ như trong mơ ấy, thôi phải rồi, mình đang mơ thấy tất cả những thứ này. Nó mừng rỡ, đúng là mình đang thấy mọi thứ trong mơ, mình đang ngủ và mình thấy. Ai trong số các bạn đọc của chúng ta mà chẳng từng thấy những giấc mơ, trong đó bạn hiểu rõ rằng tất cả những gì xảy ra với bạn là chẳng phải thật. Thật là thích khi thấy giấc mơ như thế này. Những hiểm nguy chẳng có nghĩa lý gì đối với bạn. Bạn lập nên những chiến công lừng lẫy nhất một cách dễ dàng và bao giờ cũng thành công ở mức cao nhất. Cái chính là bạn biết rằng sẽ đến lúc bạn thức dậy trên giường của mình vẫn sống và bình yên vô sự. Nhưng lúc Zhenya thử lách qua một bụi rậm đầy gai, nó lại bị gai cào đau xa trò. Và bởi vì bị đau thì chẳng thích thú gì. Thậm chí nếu bạn biết rằng tất cả những gì xảy ra với bạn chỉ là trong mơ, nên Zhenya quyết định đánh một giấc cho đến sáng. Zhenya thức dậy lúc cao tít trên đầu nó ở khoảng trống giữa các vòng cây, bầu trời xanh nhạt ngập ánh nắng đã tỏa sáng chói lòa. Zhenya mừng rỡ, giấc mơ tuyệt đẹp vẫn tiếp diễn. Khi ra đến bìa rừng, cái nó thấy đầu tiên là những con voi, có 4 con voi cả thầy, mỗi con đều quắp ở vòi một cây gỗ rất lớn. Một người cởi trần, nước da ngầm ngầm, gầy gò, đầu đội khăn xếp, ngồi trên con voi đi đầu. Những làn khói nhẹ bốc lên từ một ngôi làng nhỏ ở phía xa. Bây giờ, Zhenya đã biết rõ mình đang mơ thấy gì. Nó đang mơ thấy nước Ấn Độ. Riêng điều này thôi đã rất tuyệt rồi. Nhưng cái tuyệt nhất vẫn còn ở phía trước. Cậu là ai vậy? Người quản tượng hỏi Zhenya với giọng lạnh lùng. Người Anh, người Bồ Đào Nha, người Mỹ. Ông nói gì thế? Zhenya trả lời ông bằng thứ tiếng Anh rất tồi. Tôi là người Nga, Rusi. Để cho chắc, nó chọ vào ngực mình. Hindi, Rusi, P2. Chú thích. Tiếng Ấn Độ, tiếng hô biểu hiện tình hữu nghị giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Liên Xô. Hết chú thích. Một chuyện gì đã xảy ra với người quản tượng lúc ấy? Mặt rạng rỡ với nụ cười tươi nhất, ông gật đầu mạnh đến nỗi chiếc khăn xếp phải tài tình lắm mới không văng xuống đất. Sau đó ông ra lệnh cho con voi của mình quỳ hai chân trước, kéo Zhenya lên ngồi với mình, rồi cả đàn voi trịnh trọng ngất ngường đi tiếp về làng. Dọc đường họ gặp mấy chú bé, người quản tượng nói lớn với chúng một câu gì đó, các chú bé há hốc mồm và chú mắt thích thú vì được thấy một bạn thiếu niên Liên Xô bằng xương bằng thịt. Sau đó chúng reo hò ầm ĩ, vừa chạy vừa nhảy múa rồi lao về làng. Lúc Evgeny Bukurat, học sinh lớp 7B, trường trung học số 124 ở Moscow, Về đến nơi thì toàn thể dân làng từ trẻ đến già đã đổ ra con đường lớn duy nhất của làng. Cuộc đón tiếp mới nồng nhiệt làm sao. Xây nhà được trân trọng, đỡ xuống voi, được hoan hỉ dẫn vào nhà và việc trước tiên là được ăn uống thỏa thích. Điều đó thật đúng lúc. Thì ra trong giấc mơ, xây nhà cũng muốn được ăn. Lạ thật, nó đã có một giấc mơ giống như thật biết chực nào. Sau đó, dân làng đến gần xây nhà và siết chặt tay nó. Rồi mọi người hát một bài hát Ấn Độ rất chậm rãi. Xây nhà cũng ê a hát theo. Làm mọi người thích thú hết sức. Xây nhà hát tiếp bài, bài ca thanh niên dân chủ. Có mấy chàng trai và cô gái trong làng cùng hát hòa theo. Còn những người khác cũng lầm nhầm hát theo họ. Mọi người yêu cầu một anh trai làng hát. Anh này bắt đầu cất tiếng. Xây nhà đã đoán ra ngay đó là bài ca chiêu xa. Chú thích, một bài hát nổi tiếng của Liên Xô. Hết chú thích. Nó liền say sưa hát hòa theo, còn mọi người thì vỗ tay đánh nhịp. Sau đó, tất cả lại siết chặt tay Xây nhà và cùng hô lớn Hindi, Rusi, Pahai, Pahai. Lúc mọi tình cảm đã lắng xuống đôi chút, cả làng liền bắt chuyện với Xây nhà. Bởi vì cả Xây nhà lẫn dân làng đều nói tiếng Anh không thạo, nên phải mất nhiều thời gian, dân làng mới hỏi được Xây nhà. Cũng muốn họ nhanh chóng đưa nó đến Đại sứ quán Liên Xô ở Delhi hay không. Nhưng Xây nhà chẳng lấy gì làm vội cho lắm. Và quả thật vội vã mà làm gì khi nó đang mơ một giấc mơ lý thú và dễ chịu như thế. Xây nhà chưa kịp ngoạch đi ngoạch lại thì các đại diện làng bên đã đến và họ dẫn cậu khách quý Liên Xô về làng mình. Ở làng này cũng như ở ba làng khác mà Xây nhà đã kịp đến, trong các ngày đáng ghi nhớ ấy, tất cả mọi người đều đón tiếp nó nồng nhiệt như ở làng đầu tiên. Xây nhà ngủ lại ở làng thứ ba, vừa mới tảng sáng, các đại biểu của làng thứ tư đã đến đón Xây nhà. Chính tại đây, Xây nhà đã phải riêng rỉ một chút, như chúng ta đã biết. Các bạn hãy thử không riêng rỉ xem khi hàng trăm cánh tay thân ái bế tung bạn lên cùng với những tiếng hô Hindi, Rusi, Pahai, Pahai, và lúc tình cảm dâng lên cao độ, người ta đã tung bạn suýt nữa thì lên đến tận mây. May thay, một lúc sau, có chiếc xe tải nhỏ đi cùng đường xình xịch chạy đến, rồi nhà phải đi nhờ chiếc xe này tới ga xe lửa gần nhất. Những người dân làng tươi cười xung quanh, siết chặt tay rồi nhà và ôm hôn nó. Hai cô bé cầm một vòng hoa lớn, chạy đến và quàng vòng hoa vào cổ vị khách trẻ tuổi đang rất ngượng nghịu. Ba chú bé do một thầy giáo dẫn đầu đã mang tặng Xây nhà một buồng chuối thật lớn. Thay mặt toàn thể dân làng, thầy giáo chúc Xây nhà lên đường bình an. Các bạn thiếu nhi Ấn Độ nhờ Xây nhà chuyển lời chào tới các bạn thiếu nhi Moscow và ngoài ra còn xin Xây nhà chữ ký cứ như nó là một nhân vật nổi tiếng nào đó. Dĩ nhiên, Xây nhà không thể nào từ chối các bạn nhỏ Ấn Độ về chuyện chữ ký. Xây nhà ôm buồng chuối bằng cả hai tay và cúi chào tứ phía. Sau đó, được người đỡ phía sau, Xây nhà đã nhấc chân để bước lên bậc vào cabin xe tải, nhưng nó bỗng biến mất, biến chẳng còn một chút tăm hơi. Riêng điều đó đã đáng kinh ngạc lắm rồi, nhưng có điều còn đáng kinh ngạc hơn là chẳng một ai trong số những người đi tiễn tỏ vẻ ngạc nhiên về điều đó. Họ không ngạc nhiên bởi vì họ đã quên sạch mọi chuyện về Xây nhà. Còn tại sao họ quên Xây nhà nhanh như thế? Thì bây giờ các bạn đọc thân mến, chúng tôi và các bạn hình như chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Chương 17. Tra La La, hỡi cậu Volka con trai của Aliosa. Không có gì nguy hiểm hơn là ngủ trên tấm thảm bay mà không có những phương tiện phòng bị cần thiết. Hai nhà du hành của chúng ta đã được ấm người nhờ hai chiếc áo bông ấm áp mà ông Kotabit đã lấy ngay từ trong không trung. Họ bị mệt lử vì những thử thách trải qua trong ngày và được cái yên tĩnh tuyệt đối ở xung quanh họ xua ngủ, nên cả hai đã thiếp đi lúc nào không biết. Volka nằm co, ngủ không hề mộng mị gì cả. Còn ông Kotabit thì ngủ ngồi trong một tư thế bất tiện, áp ngực xuống đầu gối và ông đã mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Ông già mơ thấy dường như bọn đầy tớ của Solomon con trai của David dưới sự chỉ huy của tể tướng Asaph con trai của Barakia lại định nhốt ông vào một cái bình bằng đá và dường như chúng đã tống được nửa người ông vào bình rồi. Còn ông thì đang chống cự lại bằng cách tì cả hai khuỷu tay vào thạch miệng bình. và dường như bọn đệ tớ của Solomon cũng muốn nhốt vị cứu tinh và người bạn trẻ tuổi tuyệt vời của ông là Phôn-ca, con trai của Ali-u-sa, vào một cái bình như thế. Lúc bấy giờ, cả hai ông cháu sẽ chẳng bao giờ cứu được nhau, còn cậu Zichnya tội nghiệp sẽ buộc phải kéo lê cái số kiếp nô lệ khổ ải cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, bởi vì chẳng bao giờ có người đến cứu cậu ta được nữa. Cái chính là lúc đó, ông Quatermain lại bị giữ chặt cả hai tay, nên ông không thể sử dụng sự hùng mạnh của mình để cứu cả ông lẫn Volka. Nhận thấy rằng chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi thì sẽ muộn mất, ông Quatermain đã sáng hết sức dùng vai khuỵu qua một bên, và nhờ vậy ông đã vọt hẳn ra khỏi bình. Nhưng ngay lúc đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc mơ, ông Quatermain đã trượt ra ngoài tấm thảm, rơi xuống khoảng không vô tận, đen ngòm và lạnh lẽo. Cũng may là tiếng thét của ông già đã làm Volka thức dậy và nó đã kịp chộp lấy tay trái của ông. Bây giờ đến lượt ông Quatermain bay đằng sau tấm thảm nhờ bám vào tay Volka, nhưng chỗ bám này rất chi là mong manh. Ông già nặng hơn Volka rất nhiều và chắc chắn cả hai sẽ rơi từ độ cao ghê gớm xuống mặt đất tối đen. Không trông thấy gì nếu như ông Quatermain không tìm được cách dùng tay phải rứt cả nắm sâu và niệm cả chàng thần chú thường dùng trong các trường hợp như thế. Sau đó Volka chẳng vất vả gì cũng lôi được ông già lên lại tấm thảm. Niềm sung sướng của nhân vật chính của chúng ta sẽ hoàn toàn trọn vẹn nếu như ông Quatermain giữa lúc Volka đang lôi ông lên tấm thảm đừng la hét om sòm: "Aha, hỡi cậu Volka, ổn rồi, hỡi cậu bạn quý báu nhất đời." Rồi ông cố hát một câu gì đó và lại cười lên hô hú với vẻ vui mừng cao độ, làm cho Volka rất hoảng. Nếu bỗng nhiên ông già phát điên vì quá sợ thì chết. Thật ra lúc đã ở trên tấm thảm rồi, ông cô ta biết thôi không hát nữa. Nhưng bây giờ ông lại chẳng nghĩ ra được cái gì hay hơn là bắt đầu nhảy múa giữa đêm trên tấm thảm không mấy bảo đảm. Tra la la, hỡi cậu Volka, tra la la, hỡi cậu con trai của Ali-u-sa. Ông Quatermain vừa sống lên trong bóng tối mù mịt, vừa giơ cao đôi chân dài khẳng khiu của mình và mỗi giây đều có nguy cơ lại ngã ra ngoài tấm thảm. Thể theo lời van nài của Volka, cuối cùng ông già thôi nhịp múa nhưng lại bắt đầu hát. Lúc đầu ông già hát hết sức sai âm điệu bài khi người bạn phương xa hát, sau đó ông hát bài tình ca Zigan cổ: "Hãy mở khẽ cửa, con hàng sậu." Chẳng hiểu ông nghe lọt được ở đâu, rồi ông nín lặng ngay lập tức, ngồi xổm xuống và rứt mấy sợi sâu. Volka đoán được như vậy nhờ những tiếng tưng tưng nhẹ. Tóm lại, nếu có lúc các bạn quên một điều gì đó rất quan trọng và các bạn không thể nào nhớ lại được, thì chẳng có cách nào tốt hơn là hãy ngã ra ngoài tấm thảm bay. Dù chỉ trong một giây thôi, cái ngã ấy sẽ làm đầu óc mình minh mẫn ra rất nhiều. Ít ra nó đã giúp ông Quatermain nhớ ra cách giải những lời phù phép của chính mình. Bây giờ chẳng cần phải tiếp tục chuyến bay khó khăn và nguy hiểm để giải thoát cậu Zichnya bất hạnh ra khỏi cảnh nô lệ nữa. Và quả thực những tiếng tưng tưng của các sợi sâu bị rứt vẫn chưa kịp tan biến trong không trung đen ngòm thì từ đâu đó trên cao trong bóng tối, Zichnya đã ngã xuống tấm thảm bay. Hai tay vẫn còn ôm khư khư một buồng chuối to tướng, nặng tới cả pút. Chú thích: đơn vị đo trọng lượng cũ của Nga bằng 16,38 kg. Hết chú thích. Zenka, Volka sung sướng kêu lên. Không chịu được trọng tài phụ, tấm thảm bay vừa lao xuống thấp vừa rít lên. Mọi người bỗng cảm thấy không khí xung quanh rất ẩm ướt, lạnh buốt thấu xương và những vì sao lấp lánh trên cao đều biến sạch. Thì ra tấm thảm bay đã lọt vào những đám mây dày đặc. Ông Quatermain, Volka bèn kêu lên, phải mau mau vọt lên trên cao hơn những đám mây. Nhưng ông già không hề trả lời. Qua mặt mây mù dày đặc, thấy lờ mờ thân hình co quắp của ông với cái cổ áo vét dựng đứng. Ông già vội vã rứt hết sợi sâu này đến sợi sâu khác, vang lên một tiếng rung như tiếng phát ra từ sợi dây kéo căng trên cây đàn balalaika trẻ con tự làm. Với tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng, ông Quatermain ném một sợi sâu đi và rứt một sợi nữa. Lại một tiếng rung như trước vang lên và kèm theo nó là tiếng rên rỉ và tiếng lào bào chán chường của ông thần già. Này Volka, Volka ơi! Giữa lúc đó Zichnya lại quấy rầy cậu bạn của mình. Chúng ta đang bay trên cái gì thế? Hình như trên tấm thảm bay. Hình như đây chính là một tấm thảm bay. Ông Kotabit, ông còn kê cà gì ở đằng ấy thế? Bây giờ làm quái gì còn thảm bay nữa? Zeya nói. Ối, tấm thảm lượn ngoặt hết sức đột ngột. Đây chẳng phải lúc tranh cãi với Zeya. Ông Kotabit, ông làm gì ở đằng ấy? Volka giật tay áo vét tông ướt sũng của ông già. Ôi khổ thay cho ta, tiếng nức nở của ông Kotabit chỉ mơ hồ vọng đến qua màn mây mù dày đặc và qua tiếng rít mỗi lúc một to của tấm thảm đang lao xuống. Ôi khổ thay cho tất cả chúng ta, ta bị ướt từ đầu đến chân rồi. Cả hai chúng cháu cũng ướt như chuột rồi. Volka bực tức nói lớn với ông già. Người đâu mà ích kỷ thế, không biết. Bộ râu, than ôi, bộ râu của ta ướt nhẹp mất rồi. Sĩ đâu nói rõ tại sao ông lại khổ ạ? Sĩ nhà hỏi. Bộ râu của ta ướt nhẹp mất rồi. Ông Potamit nhắc lại với vẻ buồn sầu vô hạn. Ta bây giờ bất lực như một đứa trẻ con, muốn phù phép cần phải có râu khô, râu thật khô kia. Bây giờ chúng ta sẽ ngã ịch xuống đất, Vột Gạt nói với giọng lạnh lùng, và chúng ta sẽ tan xác. Khoan đã nào. Sĩ nhà vừa thở hổn hển vừa nói. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Trên khi kích cầu, trong những trường hợp như thế này, người ta thường làm gì? Người ta thường ném bớt những cái túi cát. Ôi, vĩnh biệt, những quả chuối Ấn Độ của ta. Vừa nói, rơi nhà vừa quảng buồng chuối nặng xuống khả không, vô tận mịt mù. Tấm thảm ngừng lao xuống, lại bắt đầu lao lên, lọt vào luồng không khí và bay chích sang phía bên phải đường bay cũ. Bây giờ, rơi nhà vẫn nóng lòng muốn biết mọi chuyện, liền thì thầm hỏi Volka. Volka, Volka ơi, đó là ông già nào thế? Sau này mình sẽ kể hết mọi chuyện, Volka thì thầm đáp lại. Lúc chúng ta đã hạ xuống đất, hiểu chưa? Rồi nhà chỉ hiểu rằng lúc này, vì một lý do quan trọng nào đó, cần phải các chuyện hỏi han lại. Ông Kotabit lại lấy thêm từ đâu, không biết một chiếc áo khoác nữa, lần này cho rồi nhà, rồi cả ba ông cháu thiếp đi lúc nào không hay.